Kính thưa quý ông bà, anh chị em và các bạn sinh viên rất thân mến. Chúng ta sống giữa bối cảnh của một xã hội mà người ta xử với nhau bằng sự sòng phẳng, thuận mua vừa bán. Tôi làm điều này tôi phải được cái gì? Tôi thực hiện điều kia tôi phải được cái nào? Đúng với giá trị mà tôi đã bỏ ra. Con muốn nói điều đó với cộng đoàn để chúng ta thấy được Chúa Giêsu ngày hôm nay phân biệt cho chúng ta thấy hai dạng thức của người mục tử. Người mục tử làm thuê vì chiên không thuộc về tôi, cho nên khi sói đến, tôi sẵn sàng bỏ chạy vì nó không đụng chạm gì đến đời sống của tôi, không đụng chạm đến nồi cơm bát gạo nhà tôi, cho nên tôi sẵn sàng bỏ qua và tôi chỉ giữ mạng sống mình để lo an toàn cho bản thân mình. Việc gì tôi phải hy sinh cho cái thứ mà không thuộc về tôi và tôi chẳng có trách nhiệm gì với đoàn chiên đó? Có chăng chỉ là tôi làm đúng với lương tâm trách nhiệm của một người làm thuê, thuận mua vừa bán, đồng ý với giá như thế thì tôi sẽ coi cái đoàn chiên đó. Còn khi mà đoàn chiên gặp nguy hiểm thì tôi phải giữ mạng sống mình. Dạng thức thứ hai của người mục tử mà Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy đó là mục tử nhân lành. Người mục tử đó mặc lấy cuộc đời của mình ở trong cái sự sống của đoàn chiên mà mình coi sóc. Con chiên nào đau yếu thì người mục tử ấy đỡ nâng. Con chiên nào bị lạc thì người mục tử ấy phải đi tìm và vác trên vai mình đưa cái con chiên lạc đó trở về đàn. Con chiên nào bị thương tích thì người mục tử ấy phải băng bó cái vết thương như băng bó vết thương cho chính bản thân mình. Đó là người mục tử chân chính. Chính vì vậy cho nên trong công trình sáng tạo mà bài đọc một hôm nay trong sách Công vụ Tông đồ, Thánh Phêrô, một con người đã từng chối Chúa Giêsu, đã từng xem cái người thầy của mình không thuộc về cái giá trị sự sống của bản thân mình, cho nên ngài đã chối bỏ: tôi không thuộc về người đấy, tôi không phải là người Galilee, tôi không có thuộc về cái phái đoàn của cái ông Giêsu đó. Nhưng cái ánh mắt của người mục tử nhân lành nhìn Phêrô trong cái sân của vị thượng tế Caipha vào buổi tối hôm đó đã làm cho Phêrô biến đổi. Và hôm nay, cái con người nhút nhát, cái con người mà xem thầy của mình, cái vị thầy rất thân tín với mình, thì ngày hôm nay đã mạnh dạn tuyên bố: không có một đấng cứu độ nào ở trần gian ngoài Đức Giêsu Kitô. Tôi nói cho quý vị biết, chỉ nhờ danh của cái con người mà quý vị đã đóng đinh trên cây thập giá mà hôm nay tôi làm một việc lành cho người anh chị em này. Và đó cũng chính là tâm tình mà Thánh Gioan Tông đồ trong bài đọc hai hôm nay đã cho chúng ta thấy. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của mình, để rồi thế gian nhờ người con một ấy mà được ơn cứu độ. Thưa cộng đoàn phụng vụ, tâm tình của người mục tử nhân lành mà hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, nó chính là hình ảnh của người cha nhân hậu trong dụ ngôn người cha nhân hậu. Người cha đó không chi phối suy nghĩ của con mình. Người cha đó không áp đặt người con của mình. Người cha đó không cưỡng ép những người con của mình mà sẵn sàng chia gia tài và cũng sẵn sàng chấp nhận để cho những đứa con của mình sống cái tự do của con người nơi họ, và sẵn sàng đón nhận cái hệ lụy của một người con hoang đàng. Để rồi sau khi chia gia tài thì người cha đó lại ngồi nơi cửa sổ đón chờ người con trở về. Với đôi giày mới, với chiếc áo mới, với chiếc nhẫn đã được chuẩn bị để mặc lại nơi người con, hình ảnh và giá trị của một người con trong gia đình. Đó chính là điều mà hôm nay cho chúng ta thấy giá trị của người mục tử nhân lành nó còn vượt lên trên cái suy nghĩ của chúng ta nữa. Vì từ trước đến giờ chúng ta cứ nghĩ một giáo hội được Thiên Chúa ban cho bánh hằng sống, một giáo hội mà những người quản trị chỉ mong muốn dẫn dắt người mà mình chịu trách nhiệm theo ý riêng của bản thân mình. Không có. Giáo hội đó không phải là giáo hội của Chúa Giê-xu. Đoàn chiên đó không phải là đoàn chiên của Chúa Giê-xu. Đoàn chiên của Chúa Giê-xu đó là Ngài trân trọng từng con chiên một. Ngài chấp nhận cả những cái hệ lụy tự do của những con chiên mà mình chăn dắt. Dẫu cho nó có sai phạm, dẫu cho nó có hoang đàng, dẫu cho nó có phung phí của cả, thì người mục tử nhân lành vẫn chờ đợi cái sự trở về của người con đó, của con chiên lạc đó. Đó chính là tâm tình mà ngày hôm nay chúng ta được mời gọi, để khi chúng ta trở về với gia đình, trở về với cộng đoàn, trở về với giáo xứ của chúng ta, chúng ta thấy, chúng ta cầu nguyện cho những người mục tử đang cai quản những giáo xứ, những hội thánh địa phương, có tâm tình nhân lành của người mục tử Giê-xu Ki-tô. Nhưng đồng thời chính chúng ta cũng cần phải học hỏi nơi người mục tử duy nhất là Đức Giê-xu Ki-tô ấy, tấm lòng nhân lành của mỗi chúng ta, tấm lòng sự tôn trọng anh chị em mình nơi mỗi chúng ta. Có rất nhiều bề trên trong cộng đoàn chỉ nghĩ đến ý riêng của bản thân mình, mà chỉ muốn anh chị em trong cộng đoàn sống theo ý của bản thân mình, mà chưa bao giờ biết lắng nghe, biết đồng hành, biết chia sẻ, biết quan tâm đến những thao thức của những người anh chị em đó. Có những người cha, người mẹ trong gia đình cũng vẫn muốn áp đặt cái suy nghĩ của mình trên những người con đó, chỉ muốn người con mình sống theo ý của mình, mà chưa bao giờ lắng nghe được sự thao thức, sự trăn trở và niềm ước mơ của những người con trong gia đình. Thì làm sao chúng ta học được sự nhân lành của Chúa Giê-xu? Làm sao chúng ta học được sự kiên nhẫn của người mục tử Giê-xu Ki-tô, thưa cộng đoàn phụng vụ? Thế cho nên hôm nay chúng ta xin với Chúa, xin với Chúa để chúng ta nhận ra được rằng cái tác vụ mục tử đó nó không nằm ở những người linh mục quản sứ, mà nó còn nằm ở chính những người cha, người mẹ, người con trong gia đình. Nó nằm ở những bề trên, những con người sống trong cùng một cộng đoàn, để chúng ta hãy biết tập nghe nhau, lắng nghe cái tâm tư của nhau, để chúng ta giúp cho nhau sống tốt hơn, giúp cho nhau sống dồi dào hơn, như chính điều mà Chúa Giê-xu đã nói: tôi là người mục tử nhân lành, tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của tôi để cho đoàn chiên của tôi được sống và sống dồi dào. Chúa Giê-xu chưa bao giờ trách mắng bất cứ một người môn đệ nào, bất cứ một người tông đồ nào khi Chúa Giê-xu phục sinh. Một lời duy nhất đó là: Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Bình an của Thầy ban tặng không như thứ bình an mà thế gian ban tặng. Bình an đó giúp cho những người tông đồ, giúp cho những người môn đệ lớn lên trong chính vai trò, giá trị, cuộc đời của họ, để họ dám sẵn sàng can đảm, để họ đủ bản lãnh để có thể chia sẻ về sứ điệp phục sinh cho anh chị em mình. dẫu cho dao kề cổ, dẫu cho mạng sống bị đe dọa, dẫu cho sự sống mà chính họ đang bị bách hại, nhưng họ vẫn sẵn sàng để nói về một Đức Giêsu Kitô phục sinh đầy lòng thương xót và nhân từ. Đó cũng chính là điều mà chúng ta được học nơi Chúa Giêsu trên cây thập giá. Ngài không chửi, không mắng thân phận của mình, không chửi, không mắng những con người đang đứng ở dưới chân thập giá, mà chỉ làm một niềm xác tín, lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Ngài không quy về bản thân mình, mà Ngài dẫn đưa anh chị em của mình đến với Thiên Chúa Cha, là đấng giàu lòng thương xót, đến với cung lòng của Thiên Chúa Cha, đấng mà đón nhận tất cả mọi cái hệ lụy của thân phận con người. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Ngày hôm nay chúng ta thấy rất nhiều người mục tử trong đời sống của hội thánh chỉ muốn anh chị em đến với mình, chấm hết. Không đưa anh chị em đến với Thiên Chúa thì đó không phải là người mục tử nhân lành. Người mục tử nhân lành sẵn sàng hy sinh vì đoàn chiên, nhưng là không phải cho mình, mà là cho chính ơn ích của đoàn chiên đó, và dẫn đưa đoàn chiên đó về với Thiên Chúa Cha. Như Cha đã yêu mến Thầy thế nào? Là vì Thầy đã yêu thương đoàn chiên và hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên đó. Cho nên ngày hôm nay, thưa cộng đoàn phục vụ, chúng ta xin với Chúa biến đổi tất cả những gì là ích kỷ, tất cả những gì nó là cá nhân của bản thân mình, giúp cho chúng ta biết dám can đảm bước ra khỏi cái tôi ích kỷ đó để sống cho tha nhân, để sống cho những người mà mình đang chịu trách nhiệm, để sống cho vợ chồng, sống cho con cái, sống cho những anh chị em trong cùng cộng đoàn của mình, sống cho những con người mà đang cùng với mình, sống đời sống dâng hiến, sống đời sống mà biết cho đi. Và có như thế thì giá trị của người mục tử nhân lành mới ở với mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta xin với Chúa giúp cho chúng ta biết học nơi Chúa Giêsu tâm tình của người mục tử duy nhất nhân lành đó, để có thể sống cho anh chị em mình mỗi ngày một tốt hơn, sống cho con cái của mình, sống cho anh chị em của mình, sống cho những người tha nhân mà mình gặp gỡ mỗi một ngày một giá trị hơn. Đừng bao giờ cho mình cái quyền mà có thể đàn áp người khác, muốn người khác sống theo ý mình. Không có. Người mục tử nhân lành vẫn để cho con chiên sống cuộc đời của mình, và đồng thời dẫn đưa đoàn chiên đó về với Thiên Chúa Cha, đấng giàu lòng thương xót. Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, chúng ta xin với Chúa và chúng ta cũng tạ lỗi với Chúa vì đã rất nhiều lần chúng ta sống cái sự ích kỷ của cá nhân mình. Chúng ta chỉ muốn người khác sống theo ý mình, chúng ta chỉ muốn đàn áp người khác sống theo ý mình. Đó không phải là giáo hội của Chúa, đó không phải là đoàn chiên của Chúa Giêsu. Đoàn chiên của Chúa Giêsu đó là đoàn chiên sống mạnh mẽ từng trong thân phận của một con chiên một, từng trong giá trị làm người của con chiên một, từng trong cái nhân phẩm của từng con chiên một, và sống dồi dào. Đó chính là điều mà Thiên Chúa đã đón nhận, đã xuống thế làm người, đã sống cái thân phận con người đó để chỉ cho mỗi chúng ta cái giá trị, ngôi vị và nhân phẩm của mỗi chúng ta trong chương trình sáng tạo và yêu thương của Thiên Chúa Cha, đấng giàu lòng thương xót. Amen.